Kiếm đạo độc tôn, chương 1060. Lại thấy kiếm vực một, góc truyện audio.com, Cửu Long hộ thể, đối mặt với Diệp Trần, La Thiên Đô không dám khinh thường, chân nguyên bắt đầu khởi động, bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra 9 đầu lôi long hộ thân, phân biệt đều ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, Cửu Long hộ thể cũng không phải võ học phòng ngự bình thường, phải nói là 7 phần thủ 3 phần công, lôi long gào thét, trong đó có 2 đầu lôi long lao về phía Diệp Trần. Bành 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 bành. La Thiên Đô không sai biệt lắm là thanh niên có công thủ cân đối nhất, bất luận kẻ nào, đều đừng mong chiến thắng hắn dễ dàng, Diệp Trần thông minh sắc sảo dùng tàn nguyệt đấu với hắn. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Kiếm vực, kiếm áp bàng bạc tác dụng lên người của La Thiên Đô lập tức trì trệ. Chuyển cho ta, áp lực trên đầu thật lớn, bên ngoài thân thể của La Thiên Đô vẫn còn 7 đầu lôi long, cưỡng ép du động, xoay tròn vòng quanh La Thiên Đô tận lực giảm bớt sơ hở xuống nhỏ nhất. Ông, một kích sắc xảo này mặc dù nhanh, nhưng cần đánh trúng chỗ yếu hại của mục tiêu mới được, có 7 đầu lôi long hộ thể, bộ vị yếu hại của La Thiên Đô không có lộ ra ngoài, cho nên Diệp Trần buông tha sử dụng một kiếm này, thúc dục chấn kiếm quyết, một kiếm xuyên thấu qua khe hở của lôi long, đánh vào vị trí bụng của La Thiên Đô. Phanh, lực lượng chấn động mãnh liệt xuyên thấu qua mũi kiếm, truyền ngược lại cơ thể của La Thiên Đô, sau một khắc miệng của La Thiên Đô phun máu tươi, 7 đầu lôi long quanh cơ thể bắt đầu tan rã. Diệp Trần thắng, thanh niên cường giả thế hệ trước lại bại một người a, hơn nữa cũng không phải một hai lần. Trong mọi người đang xem cuộc chiến, có người nói ra. Đại thế là thế, viễn siêu dĩ vãng, xuất hiện nhân vật thiên tài mới khủng bố hơn trước, vài thập niên trước kia Huyền Hậu chói mắt nhất, mà bây giờ, đã có 3 người có thể tranh giành cao thấp với Huyền Hậu rồi a. Vòng đấu thứ 29, đã có nhân vật đỉnh cấp xuất hiện. Tuyết Kiếm Hầu đấu với Tượng Thiểu. Tượng Thiểu sử dụng Bát Hoang Mãnh Tượng Quyền, uy năng vô lượng, cấp bậc đạt tới tiên cấp kép cấp, tuy không tu luyện tới đại thành, nhưng đã có vài phần khí thế giống như tổ tiên. Giống, Tượng Thiểu thân cao 3 mét điên cuồng lao tới, nắm đấm cực lớn giống như mũi khoan, đánh về phía Tuyết Kiếm Hầu. Băng điểm nhất kiếm, trường kiếm trắng như tuyết trong tay của Tuyết Kiếm Hầu đâm tới. Cờ, giác, nắm đấm của Tượng Thiểu bị đóng băng, băng xương dày tới 3 thước, sau một khắc bị đóng băng, cánh tay của Tượng Thiểu triệt để nát bấy. Đương nhiên, Tuyết Kiếm Hầu cũng không chịu nổi, cả thân thể bị Bát Hoang Mãnh Tượng Quyền đánh bay ra ngoài, lăng không nhổ ra mấy ngụm máu đỏ tươi, nóng hôi hổi. Tuyết Vũ Trường Thiên, tuyết rơi xuống như mạn thiên hoa vũ, thân thể Tuyết Kiếm Hầu lăng không chuyển hướng, một kiếm giải quyết Tượng Thiểu. Quả nhiên, Tượng Thiểu không phải là đối thủ của Tuyết Kiếm Hầu. Không biết Tuyết Kiếm Hầu và Tinh Kiếm Hầu ai mạnh, Tinh Kiếm Hầu tuy bại bởi Diệp Trần, nhưng đó là vì bị kiếm vực khắc chế, kiếm vực tồn tại, làm cho chênh lệch giữa kiếm khách với nhau lớn hơn, thậm chí gấp 10 lần, chăm chú mà nói Tinh Kiếm Hầu thất tinh điểm sát kiếm thuật sát thứ 5, là một môn kiếm chiêu tuyệt sát. Tinh Kiếm Hầu sát thứ 5, làm cho rất nhiều người rung động, một kiếm kia. Góc truyện audio.com đánh ra tinh quang, chính là tinh thần vẫn lạc chi quang, cho dù nhìn thấy một kiếm này nữa, đều có cảm giác giống như nhìn thấy tử vong, chứ đừng nói là đối chiến với hắn, nếu Diệp Trần không có kiếm vực hơn phân nửa là bị một kiếm này đánh chết, không có chỗ chống hoàn thủ. Đương nhiên, rất nhiều người đang hoài nghi, Diệp Trần có đòn sát thủ khác hay không? Điều này có khả năng. Kiếm vực tuy cường đại, nhưng tác dụng khá lớn khi nhắm vào kiếm khách, nhưng nếu là cường giả khác tác dụng sẽ nhỏ hơn, cho nên bộc lộ ra, không có gì, dù sao không phải người nào cũng là kiếm khách, tối đa chỉ bị một chút áp chế mà thôi. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình là kiếm khách có một môn sát thủ giàn cực mạnh khác mà không phải là kiếm vực, bản thân mình nhất định bạo lộ ra kiếm vực trước, đòn sát thủ lưu đến cuối cùng. Nhưng mà đây chỉ là phỏng đoán của mọi người mà thôi, không đến thời khắc cuối cùng, không ai biết được kết quả. Vòng đấu thứ 30, Tinh Kiếm Hầu lên sân khấu. Đối thủ của hắn chính là Lam Sơn Mi. Tuy tích lũy chiến trong sinh tử điện còn chưa kết thúc, nhưng trong suy nghĩ của mọi người, thực lực của Lam Sơn Mi tuyệt đối là tiến vào top 5, xếp hạng sau cũng có thể là top 5, Tượng Thiểu và La Thiên Đô chưa chắc là đối thủ của Lam Sơn Mi, trong trận chiến giữa Lam Sơn Mi và Tinh Kiếm Hầu cũng có thể thấy được một chút mánh khóe, đương nhiên, Lam Sơn Mi bại bởi Tinh Kiếm Hầu khả năng cao tới 9 thành, cho nên nói là top 5, cao nhất chỉ là thứ 5, không có khả năng vọt tới thứ 4. Ma Trảm, một hơi tiếp được tam sát của Tinh Kiếm Hầu, Lam Sơn Mi thúc dục ma đao thi triển, ma trảm có lực lượng chấn động rất mạnh. Ánh đao màu đen mơ hồ trảm phá không gian, đánh về phía Tinh Kiếm Hầu. Sát thứ tư quần tinh, lực lượng gai nhọn, Tinh Kiếm Hầu liên tiếp đâm ra mấy chục mấy trăm kiếm, mỗi một kiếm đều có lực xuyên thủng vô cùng. Đinh đinh đang đang, phốc, bả vai và phần bụng của Lam Sơn Mi bị trúng một kiếm, máu tươi phun ra như suối. phá diệt trảm. Lam Sơn Mi biết rõ bản thân của mình không cách nào là đối thủ của Tinh Kiếm Hậu, nhưng nàng muốn thể nghiệm sự lợi hại sát thứ 5 của Tinh Kiếm Hậu, mà thể nghiệm này đối với nàng rất quan trọng. Thành toàn cho ngươi, sát thứ 5 của Tinh Kiếm Hậu đánh ra thân thể giống như cực quang, xuyên thẳng ra ngoài, một kiếm đánh ra, mũi kiếm bộc phát ra lực bạo tạc của ngôi sao bị nổ tung, phi thường chói mắt. Đây là tử vong chi đạo, một kiếm giữa yết hầu của Lam Sơn Mi, sinh cơ trong cơ thể đều bị diệt. Lực lượng chấn động đúng là lợi hại, cánh tay trái của Tinh Kiếm Hậu huyết nhục mơ hồ, nhưng vẫn tốt hơn Tuyết Kiếm Hầu rất nhiều, ít nhất là cánh tay này không bị chém đứt, chỉ bị sượt qua mà thôi. Cách chương.